đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 5 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 45 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.
Với việc công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình được nhận giải thưởng đặc biệt chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2017, thì chè Thái Nguyên một lần nữa khẳng định thương hiệu và được định vị trên bản đồ chè thế giới.
Để tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là các phường xã mới sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, ngoài những giải pháp từ cơ quan chuyên môn thì rất cần người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường một cách bền vững. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 45 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe Hội đồng thi đua khen thưởng báo cáo kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong tổng số 76 chi đảng bộ trực thuộc, có 66 chi đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 10 chi đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí 100% với kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2017 và thống nhất đề nghị khen thưởng 20 cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 25 cơ sở đảng có thành tích xuất sắc ở từng lĩnh vực công tác xây dựng đảng, gồm lĩnh vực tuyên giáo, tổ chức, công tác kiểm tra giám sát, dân vận và văn phòng cấp ủy. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy cũng biểu quyết nhất trí khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong giai đoạn 2013-2016 gồm 6 chi bộ và 105 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2017, Văn phòng Kinh tế Giáo dục và Nghiên cứu EAEA, Văn phòng Chính phủ về các vấn đề kinh tế SECO Liên bang Thụy Sĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp tổ chức công bố giải thưởng đặc biệt chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2017 cho công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình của tỉnh Thái Nguyên. Vinh dự này không chỉ cho doanh nghiệp, cho tỉnh Thái Nguyên là uy tín chung cho ngành chè Việt Nam, mà còn là tài sản phi vật thể với địa phương, doanh nghiệp, quốc gia. Chè Thái Nguyên Việt Nam một lần nữa khẳng định thương hiệu và được định vị trên bản đồ chè thế giới. Bài viết của cộng tác viên Trần Nhung.
Ông Thierry Joseph Nayer, cố vấn kỹ thuật cao cấp của chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương Liên bang Thụy Sĩ, thông tin. Cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ được tổ chức đồng thời với Hội nghị chè quốc tế thường niên của khu vực Bắc Mỹ do Hiệp hội chè Hoa Kỳ và Canada tổ chức. Đây là một sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh chè Hoa Kỳ và Canada. Hàng năm, ban tổ chức cuộc thi mời tất cả các doanh nghiệp sản xuất chè trên thế giới gửi mẫu tới hội đồng chuyên gia của cuộc thi để đánh giá hình ảnh, mùi thơm và hương vị của sản phẩm. Năm 2016, Việt Nam có 2 doanh nghiệp tham gia và đã đạt 1 giải vàng, 1 giải bạc, trong đó công ty cổ phần chè Hà Thái của tỉnh Thái Nguyên đạt giải bạc với sản phẩm chè Tôm Nõn. Năm 2017, cuộc thi được tổ chức vào tháng 8 tại Scottsdale, bang Arizona với sự tham gia của các công ty sản xuất và xuất khẩu chè đến từ các quốc gia Argentina, Ấn Độ, Nhật Bản, Kenya, Malawi, Rwanda, Sri Lanka và Việt Nam. Năm nay, Ban Quản lý Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương Thái Nguyên và đội ngũ cố vấn cao cấp chuyên gia quốc tế đã hỗ trợ công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, tỉnh Thái Nguyên tham gia cuộc thi gửi mẫu nguyên liệu là chè đinh với tên mã, tên gọi Vương Phẩm, chè Vương Phẩm, chè xanh tự nhiên. Sản phẩm chè Vương Phẩm đã xuất sắc đạt giải đặc biệt của cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2017. Chia sẻ với phóng viên, bà Đỗ Thị Đức Lý, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình thông tin, được liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân, vùng chè nguyên liệu của Công ty Cổ phần Tân Cương Hoàng Bình được quản lý, chăm sóc trải dài giữa 3 xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Chè được trồng, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp và theo tiêu chuẩn ISO. Sản phẩm chính của công ty là chè xanh, chè đen, chè xanh đặc sản và chè thảo mộc. Với bề dày 15 năm phát triển, công ty đã tạo ra nhiều sản phẩm chè đặc sản đa dạng cả về chất lượng và mẫu mã, có uy tín, được ghi nhận là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, giải sao vàng đất Việt, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các sản phẩm chè của công ty được tiêu thụ chủ yếu tại các nước Anh, Pháp, Đức, Séc, Ba Lan, Nga và Trung Quốc. Sản phẩm chè Vương Phẩm đạt giải đặc biệt tại cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ năm 2017 là loại chè đinh xanh tự nhiên. Chè đinh được thu hái lúc sáng sớm, chỉ hái những búp trên cùng mới nhú, không phải búp đã nở thành lá chè để cho ra màu sắc tốt nhất. Những búp chè được hái phải để trong rổ hoặc thạ thoáng, không được bọc trong túi kín để tránh búp chè bị ôi. Sau khi thu hái, chè được chế biến ngay để giảm thiểu sự lên men trong búp chè tươi. Tất cả các công đoạn cơ bản được làm bằng thủ công để có thể cảm nhận được chính xác nhiệt độ phù hợp cho búp chè vì chè đinh mỏng manh. Sau khi thành sản phẩm, tất cả phải đều màu, không gãy nát. Chè đinh thành phẩm được ví như những sợi mi của người thiếu nữ, cong dài và mảnh. Nước trà sau khi pha có màu xanh thanh trong, có thể giữ màu trong thời gian dài hơn so với chè búp bình thường. Vị chè chát mà không đắng, chè càng ngon, vị đắng càng ít và vị ngọt hậu càng sâu. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, chè Thái Nguyên đạt giải bạc và giải đặc biệt tại một cuộc thi lớn tại Bắc Mỹ. Đó là một minh chứng cho chất lượng thương hiệu sản phẩm chè của tỉnh. Đây là nỗ lực lớn của doanh nghiệp cũng như quyết tâm cao của tỉnh, của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương và đội ngũ cố vấn cao cấp, chuyên gia quốc tế đã giúp đỡ, ủng hộ thương hiệu chè Thái Nguyên để có thể xuất khẩu chè ra thế giới, nhất là ở những thị trường khó tính. Về phía tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp về vùng nguyên liệu, tạo điều kiện về cơ chế chính sách ủng hộ các chương trình phù hợp của doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại tạo điều kiện để các doanh nghiệp mang sản phẩm của mình đi tham dự các cuộc thi tại nước ngoài. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn và đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa trong việc liên kết với người dân vùng chè bằng nhiều hình thức khác nhau. Mục đích cuối cùng là chất lượng, thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên ngày càng được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế. Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Giám đốc quốc gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Công Thương khẳng định, trong 2 năm liên tục 2016-2017, tỉnh Thái Nguyên vinh dự được nhận giải thưởng cao tại cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ. Vinh dự này không chỉ cho doanh nghiệp, cho tỉnh Thái Nguyên là uy tín chung cho ngành chè Việt Nam mà còn là tài sản phi vật thể với địa phương, doanh nghiệp, quốc gia. Chè Thái Nguyên Việt Nam có thương hiệu được định vị trên bản đồ chè thế giới. Vấn đề chúng ta cần đặt ra là giữ vững và duy trì kết quả đã đạt được. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác liên kết để có thể mang hương vị chè Thái Nguyên Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới. Mong muốn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người làm chè, cho doanh nghiệp, quan tâm đến xây dựng phát triển thương hiệu chè địa phương để góp phần khẳng định được vị thế của chè Thái Nguyên trên trường quốc tế. Và Festival Chè năm 2018 sẽ là một trong những cơ hội tốt để địa phương quảng bá cho thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên.
Trong những năm gần đây, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên, thực hiện có hiệu quả 3 phong trào lớn là nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm tỷ lệ hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi luôn ở mức cao so với kế hoạch. Năm 2017, hội có 62 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 103% kế hoạch. Để có được kết quả trên, Hội Nông dân phường đã phát huy vai trò trong hỗ trợ hội viên bằng nhiều hình thức, trong đó có việc tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ hội viên nông dân. Trong năm qua, hội tiếp tục quản lý và sử dụng tốt quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 16 triệu đồng cho 7 hội viên vay. Các tổ tiết kiệm vay vốn và ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục hoạt động có hiệu quả với tổng dư nợ do hội nhận ủy thác là trên 1,1 tỷ đồng cho 43 hộ vay vốn. Nguồn vốn này được quản lý chặt chẽ và không có nợ quá hạn, được hội viên sử dụng đúng mục đích. Cùng với đó, hội đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 hội viên. Thời gian tới, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục triển khai, khuyến khích hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, hướng dẫn hội viên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. Tuyến đường bê tông dân sinh xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức dài trên 1 km, rộng 3 m, được nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 2004. Từ khi tuyến đường bê tông được xây dựng, nhân dân đi lại thuận tiện, lưu lượng người qua lại trên tuyến đường này càng đông. Tuy nhiên hiện nay nhìn vào tuyến đường này không ai nghĩ đây là con đường đã được bê tông mà sẽ khẳng định đây là đường đất. Bởi con đường này đã bị nứt vỡ, lún do nhiều ô tô trọng tải lớn chở vật liệu để xây dựng công trình trạm biến áp 220V Lưu Xá tại xóm Hòa Bắc. Ông Tạ Văn Thái, bí thư xóm Đức Hòa cho biết, nhân dân trong xóm rất đồng tình với chủ trương xây dựng các công trình, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đã tạo điều kiện để thi công trạm biến áp trên địa bàn xã. Tuy nhiên phải đảm bảo được an ninh, giao thông và môi trường cho nhân dân.
Quan điểm thì chúng tôi vẫn là thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Thì như vậy vẫn là như vậy là đồng tình và tạo điều kiện thuận lợi nhất, vận động nhân dân là tạo điều kiện thuận lợi nhất để như vậy là xây dựng được theo cái dự án của nhà nước. Nhưng mà cái quan điểm của như vậy chi bộ chúng tôi là như vậy, làm cái gì thì làm, thì cái mong muốn thứ nhất là về hệ thống pháp luật là phải đảm bảo. Một là như vậy là an ninh giao thông thì chúng tôi chịu ảnh hưởng cái đường giao thông của nông thôn, đường bê tông. Thì như vậy chúng tôi muốn là như vậy, cái thứ nhất là về phải đảm bảo an ninh giao thông, cái thứ hai là đảm bảo được cái trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cái thứ ba là vệ sinh môi trường.
Theo phản ánh của nhân dân, đây là con đường huyết mạch của xóm đi ra trung tâm xã Thịnh Đức và nối ra quốc lộ 3 cũ, nên hàng ngày lưu lượng người qua đây rất đông. Việc đơn vị thi công cho xe trọng tải lớn chạy qua đã phá hỏng con đường, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trời mưa thì đường trơn trượt lầy lội, trời nắng thì bụi phủ kín che khuất tầm nhìn nên nhiều người đã bị ngã xe. Một số trường hợp bị thương tích nặng phải đi viện. Điều này khiến người dân rất bức xúc.
Hiện tại là đi đã hỏng đường nhưng mà bên thi công là không có trách nhiệm. Đổ lại đường bằng đá sỏi, giải đá sỏi, đá dăm cho bà con nhân dân đi. Mà thực tế là đã đổ đất, chứ không đổ bê lên đường, để dẫn đến rất ảnh hưởng nhiều đến tai nạn cho nhân dân, bà con nhân dân đi trong đoạn đường này. Thực tế là cũng có rất nhiều người xảy ra tai nạn là gãy xương, tân tay rồi đi viện. Rồi là các phụ huynh đưa con em đi học, rồi các cháu đi học trên đường là cũng thường xuyên là ngã.
Thì được biết là xã chưa phê duyệt cho đơn vị thi công được phép thi công và cơi nới cặp đường. Thế như đơn vị đã cố tình thi công một cách tự tiện. Thế là bà con nhân dân đã ra ngăn cản và không cho đơn vị tiếp tục thi công nữa. Thế vậy là đơn vị thi công suốt từ đầu tháng 2 đến bây giờ vẫn bỏ dở đây, như chị thấy là đất đá sỏi đổ trực tiếp trên nền đất của bà con nhân dân.
Xóm cũng đã nhiều lần kiến nghị và đề nghị chỗ ủy ban dân, rồi là bên nhà thầu cam kết giữ được đúng cái cam kết để đảm bảo cái giao thông đi lại cho nhân dân. Nhưng mà thực ra nói thì ở bên nhà thầu là cam kết chưa đảm bảo. Hiện nay thì những cái tuyến đường do nhân dân đóng góp làm lên thì ảnh hưởng nó hỏng quá nhiều rồi, nhân dân đi lại quá vất vả. Thì thực tế thì trong cái thời gian thi công từ đầu thi công đến nay là đã nhân dân đi lại là có hai trường hợp đã bị tai nạn đi viện cấp cứu. Thế còn lại các cháu rồi nhân dân đi lại qua tuyến đường đi làm các cái công ty ngoài này rất đông và ảnh hưởng ngã rất là nhiều. Thì ở đây qua đây xóm cũng đề nghị kiến nghị là đề nghị các cấp các ngành rồi là đơn vị thi công thì làm thế nào mà giữ đúng cái cam kết để đảm bảo cho nhân dân, cái thứ nhất là cái phương tiện đi lại, hai về cái đường xã giao thông đảm bảo cho nhân dân.
Trước những phản ánh và đề nghị của nhân dân, rất mong chính quyền địa phương và đơn vị thi công công trình trạm biến áp 220V Lưu Xá sớm đưa ra những giải pháp để đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện và đảm bảo về an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn được thành lập năm 2013 với 16 thành viên. Sau 5 năm hoạt động, các thành viên đã hỗ trợ nhau cùng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mang trong mình ý chí và sự kiên cường của người lính, nên sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Lê Quang Hải, hội viên câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn đã trở về địa phương và tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Với diện tích vườn 13.000 m2 đất vườn đồi, ông trồng táo, dứa, chuối, nuôi cá và 300 con ba ba. Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm nên mô hình kinh tế tổng hợp VAC của ông đã mang lại hiệu quả. Chỉ tính riêng năm 2017, mô hình kinh tế của gia đình ông đã thu về hơn 1 tỷ đồng. Khi tham gia vào câu lạc bộ, ông cũng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt của bản thân cho các thành viên khác để cùng nhau phát triển sản xuất. Ông Hải nói:
trước khi là vào câu lạc bộ thì thực sự là anh em là cũng là tập trung là trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Thì nói chung là riêng bản thân là gia đình tôi học hỏi được rất nhiều mà về đem lại lợi ích cá nhân của gia đình cũng rất là nhiều.
Từ khi tham gia vào câu lạc bộ, nhờ đúc rút được kinh nghiệm nuôi gà của các thành viên khác, năm 2014, ông Ngô Văn Thành đã xây dựng thêm 800 m² chuồng trại để chăn nuôi 5.000 con giống gà Hòa Bình. Với sự động viên giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên, ông Thành đã thành công phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà. Ông chia sẻ, giống gà thả vườn Hòa Bình rất dễ chăm sóc, chỉ cần tiêm đầy đủ vaccine và chăn nuôi tập trung một tháng đầu, sau đó có thể thả ra vườn để gà có thể ăn thêm rau cỏ ngoài vườn, giảm bớt chi phí thức ăn công nghiệp cũng như công chăm sóc. Theo tính toán của ông Thành, mỗi năm trang trại gà của ông xuất được 3 lứa, trừ chi phí gia đình thu về 250 triệu đồng. Sau 5 năm hoạt động, câu lạc bộ hiện có 19 hội viên là các cựu chiến binh trên địa bàn xã Cao Ngạn. Hầu hết các hội viên đều tham gia các mô hình phát triển trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm, VAC và trồng cây ăn quả. Hiện nay, nguồn vốn hoạt động của các mô hình đạt gần 17 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, các trang trại của hội viên trong câu lạc bộ đã xuất ra thị trường 750 tấn gà, 500 tấn lợn và 10 tấn rau củ quả các loại, với mức doanh thu đạt trên 19,3 tỷ đồng. Dẫn chúng tôi đi thăm các mô hình phát triển kinh tế của hội viên, ông Phạm Bá Xuất, chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi xã Cao Ngạn vui mừng chia sẻ. Với mỗi hội viên câu lạc bộ, vẫn luôn mang trong mình bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Các thành viên đều vì đồng đội mà chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Nhờ đó mà mỗi hội viên đều tìm được hướng đi riêng để làm giàu cho gia đình, cũng như góp phần xây dựng quê hương.
Chúng tôi quyết tâm là tập trung những đồng chí mà có tâm huyết về phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật thì chúng tôi tập trung anh em lại và thành lập một cái câu lạc bộ để giúp nhau phát triển kinh tế. Để qua cái công tác này thì nó mang một tính chất là phục vụ như bản thân gia đình phát triển kinh tế và cũng như phát triển nâng cao đời sống kinh tế của địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo.
Mỗi hội viên trong câu lạc bộ cũng là hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Cao Ngạn, nên hội đã lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế của hội viên trong câu lạc bộ làm điểm tham quan, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Bình, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Cao Ngạn nói:
trong quá trình xây dựng phong trào hội viên làm kinh tế giỏi thì chúng tôi luôn luôn lấy cái câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của địa phương để tuyên truyền động viên tới 17 chi hội cho cựu chiến binh trong toàn xã để học tập, rút kinh nghiệm, tham quan học hỏi ngay tại địa phương.
Vẫn nêu cao tinh thần đồng đội, những hội viên trong câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân xã Cao Ngạn luôn gắn kết, trao đổi, giao lưu và chia sẻ tình cảm cũng như những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống ấm no cho mỗi gia đình. Và cũng từ đó góp phần xây dựng địa phương Cao Ngạn ngày càng phát triển.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên sáp nhập thêm 5 đơn vị hành chính bao gồm Đồng Liên, Huống Thượng, Chùa Hang, Sơn Cẩm và Linh Sơn với hàng chục nghìn hộ dân. Cùng với nhiều nhiệm vụ được tăng cường trên các mặt thì công tác vệ sinh môi trường tại các đơn vị này cũng đang được tập trung thực hiện để cùng chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh.
Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có diện tích hơn 3 km2, gồm 3.000 hộ dân sinh sống, trong đó có 1.300 hộ sản xuất kinh doanh, tiểu thương buôn bán. Trước đây, công tác vệ sinh môi trường ở địa phương do Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Đồng Tâm thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý. Theo phản ánh của người dân, do Hợp tác xã hoạt động lâu năm, các thiết bị thu gom đã cũ nên việc thu gom diễn ra không thường xuyên. Rác thải thường bị lưu cữu nhiều ngày, gây khó chịu cho các hộ dân sinh sống quanh các khu vực tập kết rác, như khu vực cổng phụ trợ Chùa Hang và cổng công ty Tấm Lợp. Từ khi Chùa Hang điều chuyển địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên và trở thành phường, việc thu gom và xử lý vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường đã được Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên trực tiếp thực hiện. Sau khi khảo sát thực tế, công ty này đã tiến hành thu gom rác thải tại các tuyến đường và điểm tập kết rác của phường Chùa Hang một lần một ngày. Từ đó đến nay, công tác vệ sinh môi trường được cải thiện rõ nét. Ông Tạ Văn Hồng, chủ hộ kinh doanh gia cầm tại chợ Chùa Hang chia sẻ.
Ngày xưa thì nó vẫn thuộc về cái hợp tác xã, người ta làm thì nó cũng không đến nơi trốn, cho nên là cứ để tồn lại nó bẩn. Khu chợ này như ngày xưa chỗ này là cái chỗ ô nhiễm nhất, cái chỗ này đi sang bên thành phố cái thì nó khác, nó sạch sẽ như thế này, cho nên là bọn chú ngồi ở đây thì cũng cảm thấy là nó rất chi là tốt.
Thực hiện kế hoạch số 01 ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, ngay từ những ngày đầu, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã chủ động làm việc với các phòng ban chuyên môn của thành phố, các huyện, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để tiến hành khảo sát, tiếp nhận địa bàn, từ đó tham mưu cho lãnh đạo cấp trên trang bị các phương tiện cũng như lao động để đáp ứng yêu cầu công việc. Đến nay, chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị đã phối hợp thực hiện được 4 buổi tuyên truyền lưu động về thu gom rác thải và phân loại rác thải tại nguồn tại các đơn vị mới tiếp nhận. Cùng với đó, công ty đã đầu tư mua thêm 15 xe điện chuyên dụng, hơn 50 xe gom rác thải, đồng thời tiếp nhận và bố trí hàng chục lao động, đặc biệt ưu tiên lao động tại các địa bàn đơn vị hành chính tiếp nhận về. Từ đó đáp ứng kịp thời công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các cơ quan đơn vị và các hộ nhân dân trên địa bàn. Tính đến nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã tiếp nhận và đang thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các xã Sơn Cẩm, Linh Sơn và phường Chùa Hang. Đối với hai đơn vị Huống Thượng và Đồng Liên, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên sẽ tiến hành khảo sát và thực hiện các bước tiếp theo trong tháng 1 năm 2018. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc chi nhánh môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo cấp trên đầu tư những cái trang thiết bị, mở rộng địa bàn, đặc biệt làm việc với Ủy ban Nhân dân hai cái xã còn lại là Huống Thượng và Đồng Liên để tiến hành khảo sát tiếp nhận cái địa bàn, từ đó thực hiện cái công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tại hai cái địa bàn trên đúng thời gian quy định.
Thực tế các đơn vị điều chuyển về thành phố hầu hết là có địa bàn rộng, dân cư thưa, gây khó khăn không ít cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường. Do đó để tăng cường công tác vệ sinh môi trường, ngoài những giải pháp từ cơ quan chuyên môn thì rất cần người dân nâng cao ý thức, từ đó có cách xử lý rác sinh hoạt theo hướng giữ gìn, bảo vệ môi trường một cách bền vững. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị số tháng 1 năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2018, Phòng Kinh tế thành phố có công văn số 01 KTCT về việc thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, gửi Phòng Y tế thành phố, Đội Quản lý thị trường thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 1431/SCT-ATMT ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Sở Công Thương Thái Nguyên và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 về sản xuất kinh doanh rượu. Để hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn đảm bảo đúng quy định, Phòng Kinh tế thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã nghiên cứu, tổ chức thực hiện, tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh rượu và người dân các nội dung của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thuộc phạm vi, địa bàn quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Một số nội dung cần lưu ý. 1. Nguyên tắc quản lý rượu. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã. Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018, sau thời gian 3 tháng từ ngày Nghị định có hiệu lực, tổ chức cá nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định. 2. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại. Điều 6 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 3. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu, Điều 7 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung ghi trong giấy phép. Sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để pha chế rượu. Cho thuê, cho mượn giấy phép kinh doanh rượu. Trưng bày, mua bán, lưu thông, tiêu thụ các loại rượu không dán tem nhãn đúng quy định của pháp luật. Rượu không đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm. Rượu không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet. Bán rượu bằng máy bán hàng tự động. Quảng cáo khuyến mại rượu trái quy định của pháp luật. 4. Điều kiện kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, tùy thuộc từng loại hình kinh doanh, phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, 13, 14, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 5. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15, Điều 16, 18, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại, thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 17, Nghị định 105/2017/NĐ-CP, có nghĩa vụ đăng ký với Ủy ban Nhân dân phường xã theo mẫu số 04, ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu. Tổ chức cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. 7. Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh rượu. Bộ Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép phân phối rượu quy định tại điểm A khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Sở Công Thương là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít một năm trở lên và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm B khoản 1 điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Phòng Kinh tế thành phố là cơ quan cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép bán lẻ rượu và giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ quy định tại điểm C khoản 1, điều 25, Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Trình tự thủ tục cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố, tại Phòng Kinh tế thành phố và đăng tải trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, số 10 đường Nguyễn Du, phường Chiêu Vương, thành phố Thái Nguyên. Thư điện tử: phongkinhte.tptn1a@gmail.com. Điện thoại: 02083 852 132, 0912 489 629. Đồng chí Thống, chuyên viên. 02083 655 609, 0989 386 100, đồng chí Hiền, chuyên viên.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800577758 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.